Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái buổi chúng ta học tiếp chứng đạo ca. Thì tuần trước thì chúng ta chỉ học phần lịch sử của Ngài. Lịch sử của Ngài thì qua cái nhân duyên Ngài giác ngộ là bởi vì Ngài xem kinh Di Ma Cực. Lúc mà Ngài vào cái thất riêng đó, yên tĩnh, Ngài xem kinh Di Ma Cực, cho nên khiến Ngài phát minh được tâm địa. Thì khi phát minh được tâm địa thì tình cờ gặp đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, tức là Ngài Quyền Sách đó, là trên đường đi du hóa, thì gặp lúc đó gặp Ngài Huyền Giác. Thì sau khi mà đối đáp á, thì Ngài Huyền Sách rất là ngạc nhiên, không biết là Ngài Huyền Giác là nhân nơi thầy nào mà có cái kiến giải ngộ giải mà sâu như thế, cho nên thì mới hỏi, thì mới biết là Ngài Huyền Giác chỉ là xem kinh mà giác ngộ thôi. Thì từ đó thì Ngài Huyền Sách mới giới thiệu Ngài Huyền Giác đến nơi Tào Khê. Đó là mới bày ra một cái trận tiền giữa Lục Tổ Huệ Năng và Ngài Huyền Giác đó. Thì chỉ qua một đêm, Ngài Huyền Giác liền chứng triệt ngộ đó, gọi là nhất túc giác. Thì sau khi Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài trở về tịnh thất của mình và chuyên tu một thời gian khá lâu nữa. Thì trong khoảng cái thời gian đó đó, là không biết vào cái thời điểm nào Ngài viết ra một bài chứng đạo ca, trở thành một tiệt tác trong nhà thiền. Thì bây giờ thì chúng ta học vào cái chánh văn của Ngài Huyền Giác. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyện hóa không thân tức Pháp thân. Đó là một cái đoạn văn mà khởi đầu của bài chứng đạo ca. Thì khởi đầu của bài chứng đạo ca này đó là Ngài dùng cái từ là quân bất kiến, nghĩa là anh thấy chăng. Ví dụ như bây giờ hỏi là quý Phật tử thấy chăng, mà hỏi thấy cái gì đó. Thì bây giờ là nguyên một cái câu này đó, là có thể nói đó là nó hàm đủ hết cái bài chứng đạo ca rồi. Và cũng có thể nói đây là một cái câu mở đầu. Thí dụ như là mỗi cái bài giảng đó, thì quý Phật tử mà nghe mấy thầy lên giảng là nói về cái tiêu đề hôm nay là chúng tôi giảng về từ bi hỷ xả, phải không? Thì cái đó gọi là khi mà mình nghe cái đề đó là biết là mấy thầy sẽ khai triển ra từ là như thế nào, bi là như thế nào, phải không ạ? Rồi hỷ xả như thế nào. Đó, đây là gọi là cái lối mà giảng, gọi là diễn dịch đó, là có cái câu mở đầu gọi là cái khái quát cả cái bài giảng đó. Thì ở đây đó là cũng như vậy, gọi là quân bất kiến tức là anh thấy chăng, đó là cái một cái câu khởi đầu đó, rồi nó mới bốn cái câu tiếp. Thì đây là mới thấy là cái chỗ Ngài nói một cái hàm ý rất là sâu. Ví dụ như bây giờ nói là thấy, quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy cái gì quý vị hiện giờ là quý Phật tử thấy là thấy tất cả những hiện tượng ở trước mắt mình, phải không ạ? Quý vị thấy tượng Phật, thấy chúng tôi ngồi giảng, và thấy, có thể là nhìn ra bên ngoài thì thấy cửa sổ. Thì như vậy đó, là cái thấy này đó so với cái thấy mà Ngài đang hỏi đó là có đúng hay là khác, sai hay là nó đúng, hay là nó hợp với cái thấy này không, hay là nó cái thấy của quý mình là hiện giờ sai với cái thấy của Ngài muốn nói, phải không ạ? Cho nên nhiều khi quý vị thấy á, là cái đạo thực tình nó rất là bình thường thôi, mà mình cứ nghĩ là đạo là cái gì nó phải là xa, mình phải tìm kiếm, mà không ngờ nó là cái rất là bình thường. Cho nên quý vị thấy đó là ở nơi hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn giơ cành hoa sen lên, phải không ạ? Khi giơ cành hoa sen lên á, thì đại chúng ngơ ngác, riêng Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì bây giờ mình luận giải nói rằng là do Ngài Ca Diếp nhận ra được cái tánh thấy từ nơi hoa sen, phải không ạ? Bây giờ quý vị phải thấy một cái điều á, là nếu mình nói về cái tánh thấy đó, là nó trở thành một cái lớp nữa, nghĩa là một cái lớp nó ngăn lại nó khiến cho mình không thể nào giác ngộ được. Khi Đức Phật Ngài giơ cành hoa sen lên, Ngài có nói rằng là giơ cành hoa sen lên để cho Ngài Ca Diếp ngộ tánh thấy không ạ? Không có. Khi Ngài Ca Diếp nhìn cành hoa sen đó, lúc đó Ngài Ca Diếp nói rằng là nơi tánh thấy của tôi mà tôi giác ngộ được thành Phật không ạ? Không có. Thầy cũng không nói, trò cũng không nói, mà chỉ có cái thấy duy nhất thôi thưa quý vị. Cho nên tất cả các pháp của thế gian á, là chỉ một thể mà nó không có hai. Quý vị á, là khi mà mình nhìn tất cả hiện tượng là chỉ là một thôi, nó không có hai. Mỗi vị trí, mỗi thời điểm, mỗi cái pha chạm của không gian và thời gian đó, là nó chỉ là một thôi, chứ không thể nào có hai cái được. Cả cho đến cái tư tưởng của mình, thưa quý vị, lúc mình khởi vọng tưởng lên, cái vọng tưởng đó cũng là một thôi, nhưng mà nó có cái hai đây nè, là mình thấy vọng tưởng là trở thành hai đây. Đó là chỗ mình trở bị kẹt trong cái pháp hành của mình. Bây giờ mình nhìn một cái cây, mình nhìn một hiện tượng, mình nhìn một cái nhà, mình thấy hết tất cả trong lúc mình thấy đó, là cũng là chỉ một thể đó. Cái thể đó gọi là cái thể không hai, phải không ạ? Cái thấy này mới là cái thấy chân chánh. Cho nên là có một Phật tử điện thoại đến hỏi là sau khi mà tụng kinh, nghe kinh Pháp Bảo Đàn, rồi tụng kinh Kim Cang, nhất là trong kinh Pháp Bảo Đàn đó, là Lục Tổ Huệ Năng dạy về cái cách sám hối đó, là phải là ngay mỗi thời mỗi hành động là phải nhất niệm sám hối, thì như vậy mới sống được về với cái Phật tánh. Cho nên họ bị hơi bị giống như là bị confused, tức là không biết làm sao sống được trọn vẹn. Mới hỏi thưa thầy, như vậy đó là cái rốt sao đó là sống trọn vẹn như thế nào? Thì lúc đó tại mãn không có trả lời. Một hồi nó, ủa sao thầy không trả lời? Nó trả lời rồi. Nó thầy trả lời sao con không có nghe? Bởi vì á, là sở dĩ mà không nghe đó là bởi vì đó là mình muốn phải có một cái gì đó nó trọn vẹn. Đây là cái tâm lý chung của người tu. Mình lúc nào là mình trọn vẹn là mình phải một cái khái quát và có cái khái niệm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi là tâm mình nó yên tĩnh, đây là một cái khái niệm. Và mình ngồi là phải yên tĩnh là phải như thế nào? Nghĩa là yên tĩnh là phải không có vọng tưởng, phải không ạ? Yên tĩnh là phải lắng động, yên tĩnh mới vô thiền định, yên tĩnh mới ngồi thiền, phải không ạ? Có những cái khái niệm đó. Cho nên chính những cái khái niệm đó mình đưa vào trong cái tâm thức của mình. Cho nên lúc nào mình ngồi mình tu, mình làm việc cái gì cũng vậy. Ví dụ như mình đang làm, thôi bây giờ nãy giờ mình quên, bây giờ mình nói thôi mình phải trở về với cái chánh niệm, mình làm phải biết làm phải nghe hơi thở, tất cả đều là những khái niệm hết. Mà không ngờ là tất cả các pháp á, là nó chỉ là một thể mà nó không có hai. Cái mình nghe mình thấy á, là cũng là một thể, nó không có hai trong chỗ này, mà nghe cũng là không có hai. Tất cả những âm thanh, tất cả những hiện tượng cũng không có hai, chỉ là một thể không hai. Thấy cũng là các pháp, cũng là một thể không có hai. Kể cả dù cho mình có vọng tưởng, không vọng tưởng, ở tất cả vị trí, trong tất cả mọi thời điểm, mọi thời, bốn quan nghi của mình là đều chỉ có một thôi. Thấy không ạ? Đây gọi là anh thấy chăng? Thấy không ạ? Cái thấy này mình đừng có nghĩ là mình thấy, bây giờ mình phải thấy cái gì nha. Bắt đầu mình khởi tưởng lên, thấy cái gì mình phải thấy Phật tánh của mình á. Thì như vậy mới gọi là cái chỗ Ngài Quyền Giác muốn nói, điều này lầm lẫn. Thưa quý vị, cái thấy hiện tại của chúng ta bây giờ, hiện tại mình ngồi nghe bây giờ và mình thấy rồi, mình tất cả những suy tư nghĩ tưởng của mình, tất cả thuy vi động dụng của mình đều là Phật tánh cả, không có cái gì thứ hai hết trơn á. Mình thấy bằng trí, cũng bằng mắt, bằng trí, từ nhục nhãn cho đến huệ nhãn, Phật nhãn, đạo nhãn, tất cả cái thấy nó bình đẳng như nhau à. Thấy đạo nhãn cũng vậy thôi à, thấy Phật nhãn cũng vậy à, mà thấy nhục nhãn cũng vậy à. Các thấy nó giống nhau à, mình có phân biệt thôi. Phân biệt chia ra thì có ngũ nhãn, nhưng mà Đức Thế Tôn có phân biệt không ạ? Không có phân biệt. Cái thấy nào cũng thanh tịnh như nhau hết. Cho nên có vị tỳ kheo đó là thấy trong cái vũng nước nhiều vi trùng quá, do dùng thần thông, dùng thiên nhãn mà thấy đó, không dám uống và chịu khát, đi về và đau khổ. Thưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sao ông không dùng nhục nhãn? Phải không ạ? Tức là Ngài lấy nhục nhãn để phá thiên nhãn thôi. Tức là do cái tâm phân biệt của mình mà ra, là nó có thôi, chứ thực ra các pháp nó bình đẳng như nhau hết, nó không có cái gì gọi là chống trái với nhau hết. Thì như vậy đó, đây là một cái thấy rất là bình thường. Cho nên quý vị thấy đó, là đạo thực tình rất là bình thường và rất là gần gũi với chúng ta. bình thường đến cái độ mà mình không ngờ đó. Nghe nói đó là bây giờ là nó là bình thường tâm là đạo thôi, bây giờ mình phải sống bình thường. Mình nói mình phải sống bình thường tức là cái chỗ này đã bất thường rồi, tức là đã có khái niệm ở trong cái bình thường. Hỏi bình thường mình là cái gì? Thưa, bình thường của mình là đi mình biết đi, đứng mình biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ăn biết ăn, ngủ biết ngủ. Đó phải bình thường không ạ? Thưa, bất bình thường. Đó là những cái khái niệm chết, đó là cái chỗ mà nó chôn vùi đời tu của mình. Mình không có nhảy qua được cái chỗ này á, là tức là mình vẫn bị chôn vùi thôi. Đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng là một cái thể mà không có chút khái niệm gì trong đó. Đó là cái Phật tánh hiện hữu của chúng ta. Chỗ này gọi là anh thấy chăng. Đó là một cái là khái quát hết, bao hàm hết tất cả xum la vạn tượng của một cái câu này đủ rồi. Cho nên chứng đạo ca không cần phải thêm nữa. Nhưng mà đó là tại sao ngài phải thêm đây, tức là phải chia chẻ ra, rồi phải phân tích ra từng phạm vi, từng đối tượng, từng bối cảnh để cho con người ta mới khế hợp lại từ 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 từ. Học hết bài chứng đạo ca, khi đến cái chỗ rốt sao lại anh thấy chăng, chỗ này là hoàn toàn là xong xuôi. Cho nên học thiền nó khỏe vậy đó. Cho nên nhiều khi người ta nói tu thiền khó, nhưng mà bởi vì mình thấy là tự vì nó quá đơn giản đi, nó trở thành khó, nó quá gần gũi đi, con người ta cảm giác một cái gì nó là cái kinh khủng, thấy không hả? Rồi cứ tâm tìm tâm hướng, rồi cho nên là nói tu thiền bị tẩu quả nhập ma, rồi nó khó lắm, thà niệm Phật còn có chỗ điểm tựa, chứ còn tu thiền là không có điểm tựa, mình cảm thấy khó khăn, phải là căn cơ bậc thượng rồi đủ thứ. Ở đây thực tình không nói đến cái căn cơ bậc thượng bậc hại, chỉ là cái người có duyên thôi, người đã từng tu rồi đó, hay là chỉ người mà có thể khế ngộ được đó, ngay đây thôi, đốt giai đoạn. Không nói là ngay đây là quý vị trở thành Phật, thành Tổ, thành vị Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát á là có hai phần. Một á là Bồ Tát á là từ nhân hướng quả. Một á là Bồ Tát từ quả hướng nhân, phải không ạ? Từ nhân hướng quả là sao? Là chúng ta đây. Khi quý vị tu hành giác ngộ rồi bắt đầu mình tẩy trừ tập khí từ từ, và mình tập hạnh Bồ Tát đạo lên từ từ, đây là từ nhân mà hướng quả, đến khi mình thành Phật mới thôi. Còn Bồ Tát từ quả hướng nhân nghĩa là giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, những người mà đã thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, cho nên gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là vị cổ Phật đó, phải không ạ? Vị cổ Phật. Bây giờ ngài thị hiện thân Bồ Tát để phổ độ chúng sanh, làm tất cả những cái công hạnh, đây là Bồ Tát từ quả mà hướng nhân. Mà muốn được Bồ Tát từ quả hướng nhân này đó, là không có nói là có chỉ cái qua cái giai đoạn nữa, mà chỉ cái người nào mà lúc nào cũng sống được với ông Phật của mình đó, đây gọi là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Không phải nói là tu từ từ đâu. Cho nên quý vị thấy hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đó, đây, ở trên đầu có cái tượng Phật. Phải có tượng Phật mới là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn không có tượng Phật á là không phải Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị biết tượng Phật để trên đầu ý nghĩa gì không? Nghĩa là lúc nào quý vị Bồ Tát cũng sống với ông Phật của mình hết, lúc nào cũng sống được với ông chủ của mình hết. Tất cả những cái suy nghĩ nào đó cũng là cái suy nghĩ đều là Phật hết, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là bởi từ sống bằng cái tâm Phật này, cho nên á là sống bằng cái giác ngộ. Mà quý vị biết tâm Phật là cái gì? Tâm Phật là ở đâu? Là cái chúng ta hiện nay thấy, nghe, hiểu biết đều là Phật cả, mà mình không có nhận lấy. Giống như là mình rồi, lúc nào mình vừa thấy như vậy đó, mình nghĩ mình phải sống được với cái tâm thấy này, đây trở thành một cái lớp vọng tưởng. Và mình nói tại sao mình có tâm Phật mà mình cứ vọng tưởng, mà không ngờ vọng tưởng đó là Phật rồi. Quý vị thấy lầm lẫn ghê không? Đây gọi là chúng sanh điên đảo. Lâu nay mình nghĩ đó là những cái pháp học thường của thế gian, thí dụ như những cái pháp mà cái căn bản của tiểu thừa đó, là thí dụ như bây giờ cái thân này là vô thường, mình thấy là thường, đây gọi là điên đảo, phải không ạ? Nhưng mà đến cái hệ của đại thừa đó, mà nhất là cái chỗ tối thượng thừa, là mình thấy nó không đúng như thật, đây cũng gọi là cái điên đảo. Tất cả những hành động thi vi vọng tưởng của mình đều là Phật tâm cả, mà mình cứ chạy đi tìm, mình đảo lộn nó để mình tìm một cái gì đó. đảo lộn chính mình. Đây là cái điều rất là lầm lẫn. Cho nên đó là cái kinh Hoa Nghiêm á thì lại nói là tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành chứ không phải là sẽ thành. Pháp Hoa thì nó sẽ thành mà Hoa Nghiêm nói là Phật đã thành. Tin nổi không? Mình là Phật đã thành đó, thành rồi đó. Tin không? Là bởi vì là mình thành mà mình không biết mình thành. Mình thành mình không có nhận ra. Cho nên nếu mà mình nhận ra rồi đó, mình thấy là không có tu, không chứng, không có cái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả hành động thi vi của mình đều là Phật tâm cả. Những lời nói hành động của mình đều là Phật cả. Cho nên trong nhà thiền có câu là như nhau, dọc mũi ngang mày, phải không ạ? Mình cũng mũi dọc nè, mày ngang nè, phải không ạ? Giống nhau, Phật cũng vậy thôi à, không khác gì hết. Đó chính là cái chỗ chí đạo. Cho nên là trong tính tâm minh nó chí đạo vô nan di hiềm giảng trạch á, tức là chí đạo không khó, do mình chọn lựa. Vừa có chọn lựa đó thì nó rơi vào trong cái đây kia, nó không có vô vào cái chỗ minh bạch, phải không ạ? Cho nên là cái chỗ này là quý vị thấy là nó rất là tuyệt chiêu của trong cái bài Ngài Quyền Giác Ngài nói đó. Là anh thấy chăng? Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái chữ tuyệt học á, lâu nay đó là mình học đó, là mình học để mình hiểu. Nhưng cái chỗ tuyệt học á, tức là nó vượt hơn. Cái chỗ này có chỗ tuyệt học là nó vượt hơn cái sự học. Thấy không ạ? Nó vượt hơn cái thấy biết của thế gian. Đây là cái tuyệt học. Ngày xưa thời Phật á là có hai hạng, hai hạng tỳ kheo mà Đức Phật chia ra. Một á là bậc hữu học, một là bậc vô học. Bậc vô học á là A La Hán, bậc hữu học á là chưa chứng quả, chưa chứng quả thánh, gọi là những cái người vẫn còn học theo cái văn tự thôi chứ chưa chứng quả. Nhưng mà nó tuyệt học là chỗ nào à? Là nó vượt ngoài cái hữu và cái vô, cho nên đây gọi là cái chỗ tuyệt. Thấy không ạ? Cho nên mới nói là phàm phu chấp có, nhị thừa chấp không, duyên giác chấp duyên hợp giả có, Bồ Tát đương thể tức không, thiền gia cây gậy là cây gậy thôi. Như vậy cái chỗ tuyệt là cái chỗ nào à? Nhiều khi mình nghĩ là mình tuyệt là mình phải là phải vượt hơn cái chỗ đó, hay là mình phải là quên cái sự học đi rồi mình mới được cái chỗ tuyệt. Nhưng mà đứng về cái chỗ Ngài Quyền Giác nó chữ tuyệt, mà với cái con mắt nhà thiền đó, cái chữ tuyệt là cái chỗ là thấy tất cả mọi hiện tượng là hiện tượng thôi, mình thấy thôi, mình nghe thôi và mình biết thôi. Tất cả mọi hiện tượng đó tuyệt đó, chỗ đó là nó vượt ngoài hữu và vô, đây gọi là chỗ tuyệt học. Thì được chỗ này đó, đó là vô vi nhàn đạo nhân. Chữ vô vi là lấy theo cái từ của lão tử thôi. Bởi vì á là đối với cái pháp vô vi á thì nó là đối với cái pháp là hữu vi. Mà pháp hữu vi á là cái pháp sanh diệt. Sanh diệt nghĩa là các pháp vô thường của thế gian, đây gọi là pháp sanh diệt. Cái gì có tướng đều thuộc về hữu vi hết. Còn vô vi là cái không tướng, là cái chỗ Phật tánh, là cái chỗ nó giác ngộ. Thì cái chỗ tuyệt học này đó là thể nhập vào cái chỗ vô vi, mà dùng tạm gọi là vô vi, nghĩa là cái chỗ gọi là nó bất sanh bất, bất diệt và không còn lưu chuyển trong sanh tử nữa. Thì lúc đó mới có một cái đạo nhân nhàn, lúc này mình mới nhàn được. Thấy không ạ? Thì như vậy đó là mình thấy đó là thực tình đó là khó hay dễ thể nhập à? Rất là khó, phải không ạ? Nhưng mà nó khó không đúng. Rất là dễ, nhưng mà nó dễ không đúng. Thì sao ạ? Chỗ này là cái từ mọi người cảm nhận thôi, nó không khó không dễ thưa quý vị. Nó không khó. Nó khó là mình chưa có nhận được thôi. Còn nó dễ đó là hiện tại mình tại sao mình chưa có cảm nhận được. Cho nên á ở chỗ này là cái chỗ thể nhận lấy. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là chưa từng biết làm bánh. Bây giờ đến khi mà quý vị làm bánh rồi đó là quý vị á là nói là dễ hay là khó à? Thế không có cái gì hết. Cũng không có nói dễ là khó, là tự quý vị biết là dễ hay là khó. Nhưng mà quý vị nói cho cái người mà chưa biết làm bánh á thì họ chỉ là một cái mường tượng thôi thưa quý vị. họ không biết là khó. Nếu khó tại sao cái người kia làm được, mà dễ tại sao giờ mình không biết, là cái chỗ mình phải thể hội. Khi quý vị thể hội rồi đó thì đây á mới là cái chỗ, là cái chỗ rất là nhàn nhã. Thật ra trên đời không có gì khó cả, nhưng mà tự vì mình chưa có thể hội thôi. Lúc nào mà quý vị thể hội rồi đó thì tự nhiên khó cách mấy cũng là đơn giản. Cho nên nhiều khi quý vị nói thấy đi tu khó quá, nhưng mà khi mà cái người tu rồi đó thì cũng thấy cũng gì khó hết. Thấy không ạ? Mà nói mà đi tu dễ đó thì quý vị nói mà dễ, mà có nhiều người vô tu tu không được, nó dễ đó. Cho nên cái chỗ này là nó thuộc về cái chỗ cảm nhận lấy đó, thì mới là cái chỗ vô vi, mới là cái chỗ tuyệt học. Không trừ vọng tưởng, không trừ chân, tức là không có trừ vọng tưởng, không có trừ chân. Bởi vì nếu nói rằng vọng tưởng đã là mình rồi đó thì quý vị còn trừ được không ạ? Không trừ được. Và nếu vọng tưởng đã là chúng ta thì như vậy đó là có cần cầu một cái khác không ạ? Không ạ? Đâu có cần cầu một cái khác. Nhưng mà đây là cái tâm lý bệnh của chúng sanh. Nghĩa là có vọng tưởng là phải bỏ vọng tưởng này đã để tìm một cái khác. Dù ít dù nhiều nó thầm thầm ở trong lòng, ngồi thiền hồi đầu tiên mình nói mình không cầu, không chứng, không buông xả hết, không có gì hết, nhưng mà ngồi hồi thế nào cũng chiến đấu à. Không mà không chiến đấu cảm giác như bị, giống như mình bị cảm giác giống như là mình cảm thấy trống vậy đó, mình thấy làm cái gì chứ. Nhưng mà ở chỗ này là cái chỗ thể nhận. Cho nên tu là phải bằng cái trí tuệ thôi. Quý vị thực hiện một cái pháp nào bất cứ phải đi vào cái cửa trí tuệ là quý vị đi rất là khỏe. Mà còn quý vị không đi vào cái cửa trí tuệ đó, mà quý vị mà giống như mình phải làm một cái gì đó để mà mình chứng an, mình làm một cái gì đó để cho mình được bình tĩnh đó, thì thực tình nó không có bình tĩnh gì hết, nó không có yên định gì hết. Cho nên nhiều khi á là mình bị rung, đứng trước pháp tòa mình bị rung, đứng trước đám đông mình bị rung, khi mình phát biểu mình bị rung. Quý vị tìm cách nó chứng an, một là hít hơi thở vô thiệt sâu thở ra, còn hai đó là mình phải nghĩ là tất cả mọi người á là như rơm rác vậy đó, để cho mình cảm giác mình mạnh dạn hơn chút nữa. Nhưng mà quý vị làm bất cứ cái gì nó cũng rung hết á. Giống như lần đầu tiên mà tại phản mà lên giảng á, quý vị biết ở trong thiền viện là chưa từng lên pháp tòa, không biết gì hết. Thí dụ như là mình ở trường học á là mình còn là có những cái buổi thuyết trình, hay là mình đã học á là mình nắm vững về cái lý đạo. Thật ra trong thiền viện chỉ là tu thôi. Quý vị biết lần đầu tiên tại mãn lên giảng á, là lên giảng trước một cái chùa ni. Cái chùa ni đó là 55 vị ni. Quý vị biết ni thì họ học Phật Pháp là giỏi rồi. Lên ngồi đó giảng 1 tiếng rưỡi, xong rồi còn tham vấn đợi nữa cũng 2 tiếng luôn. Thấy không ạ? Mình mà cái tâm lý lần đầu tiên lên giảng đó thì mình đọc mấy cái quyển giống như là nghệ thuật về cái giảng sư đó, là làm sao cho mình không rung, và làm sao cho mình nói chuyện với công chúng nó lưu loát, và làm sao họ chỉ rất nhiều cách ở trong đó. Mà thưa quý vị, không có cách nào sử dụng nó có kết quả. Tại vì sao? Bởi vì là một cái chỗ vị trí mới mẻ, mình lên là mình phải rung thôi. Đến khi sau này đó mình mới nhận ra một cái vấn đề, là thực tình đó, là rung là mình đừng bao giờ mình nói là mình sẽ hết rung. Dù cho cái người đến bao lâu đi nữa họ cũng rung như thường, trừ những trường hợp họ quen thôi. Ví dụ như ở pháp hội này á là quen, nhưng đến pháp hội khác đông người, nhiều người lạ hơn, thì như vậy người đó cũng rung như thường, vẫn rung là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có cái điều á là có thể một cách mà chứng an được cho mình một cách nó rất là bình thường, ở cái chỗ là rung, mình biết cái rung đó là mình thôi. Mình đừng bao giờ mình đuổi cái rung nó ra khỏi mình. Mình đừng bao giờ mình phải thắng cái rung nó, mà phải cái rung nó là mình. Đây là Phật tâm á thưa quý vị. Đó là cái đạo lý dễ lắm, rất là dễ. Phật tâm là ở cái chỗ đó. Bởi vì khi mình biết cái rung nó là mình rồi, tự nhiên cái rung nó đâu mất tiêu à. Nó hết rung hồi nào mình không có hay. Đầu tiên thì nó rung, nhưng cuối cùng cái mình thấy cái rung nó là mình. Trên cái chỗ này quý vị thấy lúc mà Ngài Đạo Tính đến Ngu Đầu Pháp Dung á, khi mà Ngài Ngu Đầu Pháp Dung dẫn Ngài Đạo Tính đi ra phía sau á, là mấy con hổ nhào ra, làm nhào ra khiến cho Ngài Đạo Tính lui cái thế, làm cái thế sợ. Thực tình lúc đó Ngài có rung hay không à? Điều này thì mình không có biết. Nhưng mà ở cái câu này mình nói đó là mới biết là Ngài ở trong cái đạo lý, Ngài phát sanh một cái đạo lý rất là phi thường. Ngài Ngu Đầu Pháp Vung mới hỏi Ngài Đạo Tín đó, Ngài tu hành lại còn cái đó sao? Ngài Đạo Tín mới nói, cái đó là cái gì? Thì lúc Ngài Ngu Đầu Pháp Vung mới giật mình. Thưa quý vị, cái đó là cái gì ạ? Bởi vì là tất cả những hành động của Ngài Đạo Tín, rung hay là không rung á, tất cả cái đó đều là cái pháp hành hết, đều là tâm Phật hết, đều là cái chỗ sâu kín hết. Nhưng mà Ngài Pháp Vung là phân biệt ra cái này rung, cái này không rung. Cho nên mới nói, ủa Ngài tu hành còn cái đó sao? Nghĩa là tu là phải gan, phải hùng hổ lên mới gọi là cái chỗ siêu. Giống như cái quan điểm thường tình của thế gian, tu là phải thành Phật, phải thành Phật mới là tổ, chứ không có phải là còn có một cái niệm nào chúng sanh hay có hành động nào chúng sanh là không có phải. Cho nên quý vị thấy tại sao bức tranh số 10 là các thầy là mang con cá chép ôm cái bình rượu vô. Cái chỗ này là quý vị thấy là mình Ngài rất là tự tại, những hành động là hành động của phàm phu. Tại sao thánh giả vẫn làm? Mà thưa quý vị, tất cả hành động đó đều là Phật tâm cả. Thì Ngài Ngu Đầu Pháp Vung mới chỉ á, Ngài Đạo Tín, Ngài còn cái đó sao? Thì Ngài Đạo Tín hỏi cái đó là cái gì? Lúc đó ông Pháp Vung á, Ngài Pháp Vung là mới giật mình đi, là cái chỗ mình vẫn còn rơi vào cái chỗ nhị biên, cái chỗ phân biệt. Đến khi mà Ngài Đạo Tín vẽ cái chữ Phật á, rồi đó là lúc chỗ cái ghế của Ngài Ngu Đầu Pháp Vung á, ông nhìn cũng hết hồn. Vừa hết hồn Ngài chỉ, ông còn cái đó sao? Tức là ông còn cái tâm phân biệt ở cái chỗ đó, còn có cái đây kia, còn có cái tịnh nhiễm. Đó là cái lần khai thị thứ hai. Lúc này Ngài Ngu Đầu Pháp Vung mới có cảm ngộ được cái đạo lý sâu mà từ Ngài Đạo Tín mà truyền trao. Cho nên á, là đạo lý là nó rất là đơn giản thôi, không có cần là phải cầu, không cần phải trừ. Tại sao? Bởi vì các pháp nó là như vậy đó, nó là như thị hết. Đủ rồi phải không ạ? Đủ rồi phải không ạ? Tức là cái chỗ đó là cái chỗ sống đó, là cái chỗ tu, là mình không có cần phải cầu, cũng không có phải trừ. Tại sao không trừ? Và tại sao không cầu? Bởi vì đó là vọng tưởng xưa nay cũng là mình, cái gì nó cũng là mình hết. Cho nên đó là nó trở về. Quý vị thấy tất cả những cái dòng văn này, nó đều là nó bày tỏ lại cái chỗ là quân bất kiến. Vô minh thật tướng là Phật tánh. Đó là vô minh á, thật tánh của vô minh á, nó là Phật tánh. Bây giờ ở cái chỗ này đó, là lâu nay mình học á, là nó lại có một cái điểm sai lầm thứ hai nữa. Cái sai lầm ở cái chỗ đó là mình nói là cái chỗ thật tánh vô minh. Khi nói đến cái thực tánh á, là quý vị nghĩ là vô minh là nó có hai. Một á là cái tánh vô minh, hai là cái tướng vô minh, phải không ạ? Rơi vào cái chỗ đó. Đa phần học Phật đều rơi vào chỗ đó hết. Ngày xưa chúng tôi cũng rơi vào chỗ đó luôn. Là nghĩ là cái tánh á, cái tánh chất của cái vô minh á, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền á là mình vọng tưởng à, thì khi mà cái vọng tưởng lên á, đây gọi là vọng. Mà vọng tưởng lặng về đó, đây là cái tánh của vọng, là nó là Phật tánh. Là quý vị chia ra thành hai. Mà quý vị, khi mà quý vị chia ra thành hai rồi đó, là có vô minh hay không ạ? Là một cái lớp vô minh thứ hai trùm lên. Cho nên mình không có lối thoát. Cho nên là rốt của cái tất cả văn tự mà quý vị chia chẻ đến tận nơi rồi, là rơi vào cái chỗ tuyệt học, phải không ạ? Đến cái chỗ mà từ cái ngôn ngữ mà quý vị chia ra và không thể nào có một cái chỗ để cho quý vị bám được, thì lúc đó quý vị mới rơi vào cái chỗ tuyệt học. Chứ đây gọi là chỗ luận lý đó, để cho mình rơi vào cái chỗ mà nó rốt sao đó, gọi là vô minh, cái thực tánh vô minh. Bây giờ quý vị nói thực tánh vô minh là gì ạ? Bây giờ quý vị nói là cái trong cái, nếu mà nói là có tánh có tướng á, là điều này là điều sai lầm. Ở đây Ngài nói đó là tánh của vô minh á, nghĩa là tất cả những cái vô minh đều là Phật tánh. Thí dụ như bây giờ nói là tánh của chúng ta, Phật tánh của chúng ta, thì quý vị nghĩ rằng đó là Phật tánh của chúng ta là ở đâu ạ? À, Phật tánh là ở trong lòng, nghĩa là nhất tinh minh sanh ra lục hòa hợp, từ nơi lục hòa hợp chiếu ra các pháp trần. Thì như vậy Phật tánh là nó hiện hữu ở trong ta, phải không ạ? Rồi nó mới phát ra các ngoài cảnh duyên, phải không ạ? Đúng không? Mà lâu nay mình bị cái chỗ này, nghĩa là lúc nào mình nghĩ là phải có ta. Phật tánh bây giờ ha, Phật tánh mình đang ngồi đây, bây giờ Phật tánh mình đó là thấy những quý Phật tử đây, thấy các cảnh duyên đây, quý Phật tử ở đây, các cảnh duyên ở đây đó là pháp trần. Còn mình hiện hữu đang ngồi đây, đang thấy, đang nghe, đây chính là Phật tánh. Đến cho trò rốt chưa? Nó ngộ một cái điều đó là Phật tánh là một cái gọi là nó gắn liền hết tất cả muôn pháp, nhưng mà nó lại không là bạn của muôn pháp. Cho nên mới hỏi là thế nào là cái người không cùng muôn pháp làm bạn. Đó là cái lời hỏi của ông Bàn Long Quẩn. Lúc đó Mã Tổ ngài nói đợi ông uống hết một cái hớp nước á, mà hết nước Tây Giang á, ta sẽ trả lời cho ông nghe. Phải không ạ? Chỗ này không có chia ra được. Là tất cả muôn pháp thấy tất cả hiện tượng, nhưng mà tất cả hiện tượng đó không phải là Phật tánh, cũng không phải là ngoài Phật tánh. Phải không ạ? Thì như vậy quý vị mới không có chỗ, không có cái không phân biệt được. Phải không ạ? Mới cái chỗ đó mới là cái chỗ rốt sao mới là đặt một đặt chân một cái là lên cái cảnh giới của Phật tâm liền. Phải không ạ? Cho nên tất cả mọi hiện tượng đó, mình thấy tất cả hiện tượng là mình thấy tất cả hiện tượng, nghe tất cả hiện tượng. Mà quý vị nói tôi đang nghe hay là tôi đang thấy là quý vị rớt liền, còn rơi vào cái chỗ phân biệt thấy nghe là thấy nghe thôi. Chỗ này tự nhiên tâm của mình nó lặng hồi nào không có hay, tưởng chừng như khó nhưng mà cảm nhận được rồi đó, tu nó khỏe đó, tu nó vui lắm, tu nó sướng lắm quý vị. Đó là mỗi ngày mỗi giờ lúc nào mình cũng tu, mình nhớ mình chợt mình nhớ mình quên, chợt giác tỉnh lại thì thấy là xung quanh của mình nó đầy cả. Đó là giống như á, ví dụ giống như cái người mà khát nước cực kỳ luôn, họ khát nước, họ la họ khát nước lắm. Chờ có cái người trí nó là anh đứng ở trong cái dòng nước rồi mà tại sao anh không có uống nước, ở trong cái dòng nước mà cứ nói là chết khát là tại sao. Cái điều này mà nó là cái chỗ lầm lẫn. Cũng như vậy đó, là mình nói là mình đau khổ, mình nói mình không có giải thoát được, mình nói là mình đang ở trong cái vô minh, mình là cái chúng sanh đau khổ vân vân, nhưng thật ra đó là Đức Phật đó là ông đang ở trong cái chỗ giải thoát đó. À, ông đang ở trong cái chỗ giác ngộ đó mà không thấy, bây giờ chỉ lại nó ồ vậy hả, cái cười thôi. Cho nên là quý vị mới thấy là cái chỗ mà này là cái chỗ mình có cái niềm tin dữ lắm. Mình tu hành mà quý vị mà có được cái niềm tin này rồi đó là mình tu rất là vui và không bao giờ lầm lạc nữa. Ở nơi hàng thanh văn thì đây gọi là chứng quả tu đà hoàng. Ở nơi cái pháp mà đại thừa nói đây là cái chỗ mà vào cái chỗ gọi là Bồ Tát thập địa, chỗ là bức thối chuyển đó, tức không còn thối lui nữa. Cái niềm tin này dù cho trời đất mà có sập đi nữa, niềm tin này cũng không có mất. Chứ không phải là bây giờ mình đang tu thiền đến lúc lâm chung thôi niệm Phật cho chắc ăn. Đó là mình không đủ niềm tin, mình không thấy. Làm sao mà mình tu thiền đến cái lúc mình lâm chung nữa mình vẫn mỉm cười thôi, dù niệm Phật không niệm Phật không thành cái vấn đề, bởi vì niệm Phật cũng trở về cái chỗ đó thôi, trì chú cũng trở về cái chỗ đó thôi, tại sao chỗ đó mình không chịu nhào vô nở luôn cho nó khỏe. Nó khỏe lắm. Cho nên vì vậy đó là mới nói là cái năng lực tự tại, cái chỗ cái sức sống nó phi thường là vậy đó. Cho nên nó là cái tánh của vô minh, là cái chỗ này là một cái ngôn ngữ thôi. Quý vị đừng cứ nghĩ là có tánh với có tướng. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại cái tánh của mình á, là cũng không thể nào phân ra được tánh và tướng nữa. Đã là Phật tánh, không phải là rời thân ngũ uẩn này có Phật tánh. Thân ngũ uẩn này với Phật tánh cũng một, và luôn cả vũ trụ này cũng là một thôi. Bây giờ mình nói là cái tánh vô minh là cái tướng vô minh là cái chỗ này là quý vị rớt. Đó, Phật tánh quyển quá không thân tức pháp thân, là cái pháp quyển quá đó, là tức là các pháp mà nó quyển quá đó không phải thân, không phải thân của mình, mà nó đều là pháp thân hết. Từ cái thân này cho đến tất cả hiện tượng đều là pháp thân. Cho nên mới nói là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân, nghĩa là trúc biết hoa vàng cũng không phải là cái cảnh khác, trăng trong và mây bạc hiện bài toàn chân. Thì cái chỗ này đó mình học, mà mình học theo cái kiểu mà cái kiến giải để mình nghiệm á, mình nói bởi vì thiền lão thiền sư là một cái người là có Phật tánh, cho nên thấy cái gì cũng là Phật tánh hết. Còn mình á là không có thấy được Phật tánh, cho nên mình thấy cái gì cũng là phàm phu. Điều này đúng không ạ? Điều này thuộc về cái tri giải của mình, cái kiến giải của mình thôi. Thực tình ở nơi tâm của ngài Thiền Lão Thiền Sư không nói rằng là tự vì tâm mình là có Phật tánh nên các pháp là nó như vậy. Thưa quý vị, bây giờ dù cho quý vị thành Phật hay là không thành Phật, dù cho giác ngộ hay không giác ngộ, các pháp cũng như vậy thôi à. Không phải giác ngộ rồi cái cảnh nó khác đâu thưa quý vị. Người giác ngộ rồi cũng phải ăn, cũng phải uống, cũng phải ngủ. Giống như Đức Thế Tôn, ngài vẫn đi khất thực, ngài vẫn tắm rửa, ngài vẫn ăn uống, ngài vẫn làm việc, ngài vẫn thuyết pháp như chúng ta không khác gì cả. Chúng ta làm sao? Cũng vậy, cũng ăn uống, làm việc, nằm ngủ, vệ sinh, đủ thứ như Đức Thế Tôn, không khác gì hết. Có khác một cái là cái chỗ mà ngài thể nhận được ở nơi đó, chúng ta không thể nhận nơi đó mà chúng ta tìm ở cái chỗ khác mà. Cho nên mới là cái chỗ thất bại của mình chứ. Chứ còn nếu mà mình thể nhận mà mình sống được á, thì tự nhiên á là mình thấy sự giác ngộ nó là cái chỗ nó phi thường. Cho nên cái chỗ Bát Nhã, phải nói là mình đọc kinh Bát Nhã rồi đến cái lúc mà mình cảm giác Bát Nhã là cái gì nó phi thường, mà cảm giác nổi da gà luôn thưa quý vị. Là ở cái chỗ là đến Bát Nhã là không chứng, không đắc, không trí huệ, không gì hết. Mình tưởng là khi mà nó không còn cái gì đó là một cái gì nó lên trên cao mà. Cho nên nó là cái chỗ mình nghĩ là Bát Nhã quá siêu rồi, Bát Nhã siêu quá rồi, mình tu không nổi đâu. Đúng không? Nhưng mà không ngờ khi mà không chứng, không đắc, không trí, không huệ là cái gì đấy à? Là cái chỗ mà nó hiện hữu nơi chúng ta. Mình mới nói là Bát Nhã là nó quá gần gũi luôn. Chứ nhiều khi mình nghĩ là Bát Nhã nó siêu quá rồi, nên ta tu tiểu thừa, tu quán hay là quán kia còn thấy còn được. Bây giờ tu đến Bát Nhã là nó không chứng, không đắc, không có trí huệ. Thì như vậy bây giờ quý vị làm cái gì à? Không chứng, không đắc, không trí huệ, không có cái gì hết. Rồi mình phải nghĩ là tự vì Bát Nhã là một cái trí tuệ nó cùng cực, nó cao lớn. Cái người chứng tu Bát Nhã là cái người phải là căn cơ bậc thượng, và cái người sẽ chứng nhập vào cái cảnh giới thành Phật đẳng giác diệu giác của Như Lai đó. Cái chỗ đó là mình nghe mình phải nói như vậy chứ, chứ mình không dám là Bát Nhã là cái gì nữa, nó gần gũi và nó sát ở nơi mắt thấy tai nghe của mình, ở nơi động dụng, ở nơi xâm la vạn tưởng. Mình không bao giờ mình dám thấy vậy đâu, trừ những cái người giác ngộ rồi. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Phật và chư vị Bồ Tát, tại sao các ngài gần gũi chúng sanh mà không có khoảng cách? Mình bây giờ mình tôn thờ Phật và Bồ Tát là cao à, cao lắm à. Tự vì Phật và Bồ Tát là cái gì? Là ngài đã chứng ngộ, ngài đã giác ngộ, ngài có tam minh, ngài có luật thông, ngài biết được quá khứ, biết được vị lai, và ngài không còn sanh tử luân hồi. Đó là cái bậc rất là đáng kính trọng. Thưa là mình kính trọng, đây là đúng đúng, không sai gì hết. Lòng thành kính của mình với Phật Bồ Tát không sai. Nhưng mà tại sao Đức Phật á, và với chúng sanh như là những người bạn thôi, bình đẳng, Như Lai thấy các con giống như Như Lai không khác gì hết. Bởi vì cái chỗ chứng ngộ của các ngài đó là thấy là đồng với chúng sanh. Kinh không? Rất là kinh. Cho nên ngài nói là tất cả chúng sanh đều giống như Như Lai hết. Mình tưởng là chắc ngài nói ngài khuyến mãi mình thôi, để cho mình tu thôi, mà đâu có phải đâu. Ngài nói rất là chân lý, chúng sanh và Như Lai không khác gì hết. Trên cái danh từ chúng sanh, danh từ Phật, đây là cái danh từ đối đãi thôi, chứ không phải là cái danh từ mà nó là cái cứu cánh, cái danh từ chân lý. Cho nên đến cái bài, cho nên mới nói là cái bài chứng đạo ca này gọi là cái tuyệt tác thưa quý vị. Nó là tuyệt tác, là cái chỗ sáng tác mà nó không bằng cái tư tưởng quý vị, nó không có bằng cái tâm thức của mình, mà sáng tác từ nơi cái thấy của ngài Huyền Giác. Cho nên là cái chỗ này là cái chỗ mà nó phi thường đó. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Tức là nói đến là cái pháp thân giác liễu vô nhất vật. Pháp thân mà khi giác rồi đó thì nó không một vật, nó vô nhất vật, nó không một vật. Tức là khi mà mình nhận ra được cái pháp thân, nhận ra được cái chỗ mà mình thấy hiện hữu rồi đó, thì cái chỗ đó nó không có một vật. Tại sao nó không một vật? Là bởi vì đó là cái vật mà nó tồn tại á, là khi nào à? Khi mà chúng ta có thời gian, khi mà chúng ta có không gian. Giống như cái ly này á, nó có thể tồn tại được á, là phải có không gian. Nếu có không gian để đâu à? Phải có thời gian mới có, mình mới nói đây là cái ly. Nếu mà không có không gian luôn, cái ly có tồn tại được không ạ? Như vậy đó, là hiện tại cái ly này á, là nó có không gian và có thời gian không ạ? Có không ạ? Có không ạ? Quý vị thử phán đoán thôi, mình học Phật pháp chung mà. Có không ạ? Nếu không có không gian và không có thời gian, nó có tồn tại không ạ? Nếu không tồn tại đó, thì cái này á, là tại sao nó vẫn hiện hữu đây? Mới nói là không gian, thời gian nó không thực có. Tạm ứng định bởi vì do cái tâm thức của mình thôi. Phải không ạ? Nó không có. Rồi các pháp hiện hành ở thế gian có là do mình nói. Ví dụ như bây giờ mình nói là đẹp là xấu là do gì ạ? Là do mình thấy có đây có kia. Phải không ạ? Có người này có người kia, có người này cao cái người này thấp, là mình có đây kia, nó mới có đây có kia, cho nên nó mới có tồn tại, nó có hiện tượng. Có hai bên là mới có hiện tượng, có thời gian có không gian là mới có hiện tượng. Bây giờ mới nói đến cái chỗ pháp thân mà giác rồi, nhận ra được cái Phật tánh rồi đó, thì nó là không một vật. Là tại sao? Bởi vì nó không có hai bên. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một cách hiện tượng, quý vị không nói là tôi thấy và vật đang bị thấy nghe, quý vị không nói là đang nghe và có vật đang nghe, mà nghe thấy một cách nó rõ ràng, thì cái chỗ này có vật hay không có vật à? Có mà không có mà. Cho nên mới nói là mấy người tu thiền nói chuyện nghe nó ngông cuồng, cái gì có mà không có, phải không ạ? Chứng mà không chứng, nói nghe người ta nhiều khi người ta muốn nổi gai lên à, phải không ạ? Cho nên nó là người tu thiền nói chuyện nghe phát điên. Nói người tu thiền điên mà đâu có đâu. Đó là cái chân lý thưa quý vị. Cái chỗ này mình không ứng được. Bởi vì á, là tất cả những cái pháp môn, tất cả những cái tâm hành của mình á, là đều liệt ở trên tâm thức. Mà giờ tâm thức mà đoạn rồi đó, tâm thức á, mà mình vượt được rồi đó, mình nhận chân ra các pháp là một cái như thế, sống như thế, nó vượt qua đây kia rồi đó, là tự nhiên thể vào cái pháp thân. Từ khi thể được pháp thân rồi đó, thì tự nhiên không có cái gì mà nó vướng hết á. Không có cái gì gọi là có hay không có. Cho nên mới là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Tức là xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Đến cái chỗ này á, là quý vị mới thấy là không tu rồi đó, không chứng. Cho nên là quý vị tụng kinh Pháp Quang, nó là dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, là cái chỗ này đây. Nghĩa là khi mà quý vị nhận ra được cái Phật tánh của mình rồi đó, nhận được tri kiến Phật của mình rồi đó, cái chỗ nào tội, cái chỗ nào phước dính vô à? Không có chỗ nào dính. Một phen là phủi sạch hết. Cho nên Ngài Trừng Thái Tông mới nói là gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Tức là dù cho gió nghiệp muôn đời mình tạo tội đó, nghiệp muôn đời đó, mà không có rơi được cái chỗ này. Là bởi vì sao? Bởi vì á, là nó không có cái điểm tựa, không có cái đây kia. Cho nên đó là chỗ nào mà nó dính, đó là còn có đây kia là còn có cái chỗ mà nó dính mắc, mà không đây kia rồi đó là có cũng như không. Đây gọi là nước đổ lá môn thôi. Quý vị thấy đó, là lá môn ở dưới đó, quý vị mang một thùng nước xối xuống rồi nó cũng tột hết à. Và quý vị mang cả một cái giòi nước xịt một suốt một ngày, lá môn vẫn còn nguyên à. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính của lá môn là nó không dính. Tại sao nó không dính? Nó trơn. Thì mình tu vậy đó. Cho nên là cái chỗ mà nó đường thạch đầu trơn á, phải không ạ? Ngài Đặng Ứng Phong đó, là lúc đó Ngài mới vừa giác ngộ xong, Ngài muốn qua thử Ngài thạch đầu. Mã Tổ mới nói là đường thạch đầu trơn lắm đó. Lúc đó ổng còn nổ nữa chứ, ổng nói là tôi có cây gậy, gặp trường thì đùa thôi, phải không ạ? À, thì khi mà đi qua Ngài đi qua chỗ Ngài thạch đầu đó, ổng đi qua đi 3 vòng ổng chống tích trượng lại, giống như Ngài Quyền Giác mà đi 3 vòng chống tích trượng trước Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Đó thì lúc đó đó thì Ngài thạch đầu chỉ ngước mặt lên trời, ổng kêu hư hư 2 tiếng thôi. Ổng hoảng hồn, ổng không biết phải trả lời như thế nào, trở về mới thưa với Mã Tổ nó như vậy đó, ở trường hợp đó con phải trả lời như thế nào? Mã Tổ mới nói mà khi mà ông trở lại đi, khi mà ngài Thạch Đầu kêu hư hư á, thì ông hú lên cũng là trời xanh trời xanh. Đó là cái chỗ khế hội thầy trò đó, cái chỗ hư trời xanh là cũng vắng bóng, cái chỗ hư á là cái chỗ trùm khắp. Đó là cái chỗ thầy trò nó tự giao cảm với nhau. Lần này đó Đặng Ấn Phong trở lại thì cũng đi ba vòng chống tích trượng một cái rầm một cái, thì lúc đó ngài Thạch Đầu kêu trời xanh lúc này không biết. Nghĩa là nói ngay cái chỗ cái câu mà ông dự định trả lời. Cho là thiền đâu có phải dự bị được, không có tính được, không à, cái chỗ đó không có tính, cái chỗ đó là chỗ sức cách. ngài nói chặn đầu luôn. Thì lúc đó mới trở về mới nói với Mã Tổ, con vừa đến á là định nói trời xanh, thì lúc đó ngài Thạch Đầu đã nói trời xanh trước rồi. Thì lúc đó ngài nói là ông không tin ta, đường Thạch Đầu trơn lắm. Thì cái chỗ trơn đó là cái chỗ mà nó không còn vướng một cái gì hết, thưa quý vị. Trơn mình tu là phải trơn như vậy đó. Mà muốn trơn được như vậy á là quý vị phải không thấy được hai bên, mà không thấy đây kia, và không có cái chỗ mà nào mà mình gọi là cái đặc trưng đến để cho quý vị mà phân biệt á. Thì như vậy đó là cái chỗ này chỗ thể ngộ thực tình á. Là học cái bài này đó là ban đầu thì cũng dám cảm giác rất là sợ, bởi vì nó quá trơn đi, phải không ạ? Ai bám cũng rớt hết. Giống như là trong nhà thiền, nhất là ở trong cái Bích Nhâm Lục á, là ngài Tiết Đậu nói là giống như con mũi mà cắm vô trâu sắt vậy đó. Con mũi nó cắm vô trâu sắt rồi nó cũng, cái mũi nó cũng mẻ luôn chứ sao mà vô được, phải không? Thì với nhà thiền cũng vậy đó, là nó không có chỗ bám, nó không có chỗ vương. Mà không chỗ bám, không chỗ vương mà không phải nó là xa, mà muốn cho hành giả nhận ra được cái thấy và nó hiện hữu thôi. Là cái chỗ hiện hữu này tự nhiên là nó vượt qua hết. Đó là khi mà giác rồi thì thấy là nó không có vật gì hết, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, là cái nói rất là chân thành. Tức là cái gốc đó là đã là thiên chân Phật rồi, thưa quý vị. Tức là không có một cái gì gọi là mình phải bỏ phiền não mới được cái bồ đề, hay là mình phải là phải tu mới như thế nào đó mới chứng được niết bàn, rồi phải ráng như thế nào đó mới về được cực lạc. Mà ngài nói là cái bổ nguyên, tức là cái gốc đó đã là thiên chân rồi, đã là Phật rồi, ngài xác định như vậy đó. Cho nên là sau này những cái đoạn tới mà ngài nói ra rồi ngài còn thề nữa chứ, ngài còn thề là nếu mà ngài nói dối đó, ngài xuống địa ngục bị cắt lưỡi á. Ngài rất là mạnh mẽ, bởi vì cái chỗ ngài, cái chỗ chứng ngộ của ngài rất là sâu, mà ngài nói thẳng về cái chân lý không. Cho những người nào học thiền lâu rồi đó, học cái bài học cái bài này á, thì nó cảm giác là nó vui, mà thấy giống như là rất là mình phấn khởi vào cái vấn đề tu hành, tạo nên cái niềm tin cho hành giả, một cái sức sống rất là mãnh liệt. Ngũ ấm phù vân không khứ lai, bây giờ mình học á, mình nói là cái thân năm ấm này ha, rồi nó chết rồi mình đi, rồi nó lại đi tạo một cái thân năm ấm mới, và cái thân năm ấm mới đó nó chỉ là cái bóng của năm ấm này thôi, chứ không phải là cái thân năm ấm này. Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị cứ tưởng là giống như là thí dụ cái thân này đó là sắc á, rồi mình chết rồi mình trở về cát bụi, phải không ạ? Sanh cái thân mới là cái thân khác là đúng rồi, nhưng mà thọ tưởng hành thức là nó liệt về cái tâm, nó thuộc về cái tâm thức. Tại sao lại không có luôn? Phải không ạ? Thì mới nói đó là tất cả những cái mà về cái luận lý đó, về cái luận lý mà giống như ngài Na Tiên Tỳ Kheo á, là nói là khi mà cái sắc ẩn này mất rồi đó là mấy cái kia nó mất luôn. Là tại sao? Bởi vì đó là mấy cái kia chỉ là cái công cụ của cái thân này thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị có cái mắt, khi quý vị có cái mắt rồi đó là cái tâm của mình nó gá vào, mà gá vào cái thân này đó, thì cái mắt này đó thì nó biến ra được năm thức đầu, phải không ạ? Rồi nó biến ra được cái mạc na thức, và tất cả những cái năm thức này, năm thức đầu này và cái thức thứ sáu, nghĩa là cái ý thức á, là nó làm việc liên tục. Tức là mỗi ngày nó thâu vô từ nơi là năm cái thức là mắt tai mũi lưỡi thân, và nó làm việc. Ví dụ như bây giờ quý vị xúc chạm một cái gì đó, quý vị cảm thấy là quý vị cảm thấy thích đi, thích là quý vị yêu. Khi mà quý vị có cái niệm mà yêu là cái niệm ái đó, là bắt đầu là cái ý thức này nó mới bưng vô, nó đưa qua thằng mạc na thức. Thằng mạc na thức này nó kiểm tra hàng, à thiện ác, nó đưa vô trong cái kho tàng thức và nó chứa trong đó, phải không ạ? Thì như vậy là cái thân này và cái thần thức mình gá vào á, là nó tạo ra một cái bộ máy làm việc. Thì cái bộ máy làm việc cứ liên tục như vậy, là nghĩa là nó, mình thấy cái nào đẹp mình yêu thích, hay bữa nào mình giận ai mình giận đó,
Khi mình giận rồi đó là cái tâm phân biệt nó bắt đầu nó lấy vô đưa vô mạng tha thức, mạng thức nó chia hàng ra rồi nó mới để vô từng ngăn từng ngăn từng ngăn ở trong đó. Thì khi mình đi thọ sanh đó là cái tàng thức này nè, cái tàng thức gọi là a lại gia thức này nè, đó là nó đi thọ sanh. Thì gọi hay là gọi là hàm tàng thức, gọi là sao? Hàm tàng nghĩa là nó chứa, nó chứa hết tất cả những cái chủng tử đó. Thì đây gọi là cái nghiệp thức, tức là cái nghiệp thức là nó đưa nguyên cái tàng thức của mình nó đi. Đó là sau này những cái chỗ người ta nói là cái linh hồn á, mà trong nhà đạo mình nói là cái nghiệp thức thôi, nhà Phật nghiệp thức thôi, là nó đưa đi vòng vòng, à đi vòng vòng. Khi mà ta thấy một cái ánh sáng nào đó của một cái cộng nghiệp mà nó sẽ tái sanh á, là nó sẽ đi vào thai của cái người mẹ đó và trở thành một con người mới. Cho nên mới nói là cái bóng của thân ngũ uẩn trong hiện tại và đi thọ sanh trong cái tương lai, phải không ạ? Nhưng mà ở đây nói đó là ngũ ấm phù vân không khứ lai. Ngũ ấm phù vân này là nó không đến, nó không có đi. Thế là tại sao không đến, không đi? Bởi vì đó là tính của ngũ ấm này đều là thể của Như Lai cả. Thế là một cái suy nghĩ, một cái phân biệt, một cái thấy biết của mình đều không rời tự tánh, ngoài tự tánh này không thể nào có được. Đó là mà mới nói đến cái chỗ đó là cái chỗ rốt sao là nó thực tình đó, là dù cho mình mang cái thân này, dù cho mình mang một cái thân khác, dù cho nhiều đời mình mang cái thân khác nữa, tất cả thân ngũ ấm này nó đều như nhau hết, nó không đến không đi gì hết. Bởi vì sao? Nó là nó thuộc về các pháp, mà các pháp đó nó không nói nó là đến và nó cũng không nói nó là đi. Nhưng mà khi mà cái Phật tánh của mình á là hiện hữu ở đây đó, là nó trang hòa tất cả thân ngũ ấm này. Và thí dụ như bây giờ là quý vị đang ở đây, là quý vị trang hòa hết một cái bối cảnh của Bảo Trơn. Khi quý vị về nhà đó là quý vị trang hòa hết một cái bối cảnh ở gia đình. Và bối cảnh gia đình và cái bối cảnh của Bảo Trơn, thưa quý vị, không khác gì hết. Cho nên quý vị từ nhà lên chùa, ở nhà cũng không thiếu, mà từ chùa về nhà ở chùa cũng không thiếu. Cho nên mới là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình á là nó trơn, nó không vướng bất cứ gì hết, mà lại là nó trang hòa hết tất cả, cho gọi là nó không đến, nó không đi. Là như vậy đó. Tam độc thủy bào hư sức một, cái thủy bào là bọt nước. Quý vị đứng ở trên cái bờ sông đó là quý vị thấy cái dòng nước. Cái dòng nước này khi mà nó chảy đó thì nó lên bọt. Và cái bọt này đó là nó trôi và nó đụng một cái vật gì nó sẽ tan đi. Đó là cho nên mới nói là tam độc thủy bào hư sức một. Thì như vậy tam độc là gì ạ? À? Là tham, là sân, là si. Tham sân si này giống như gì ạ? À? Như bọt nước vậy đó. Nghĩa là cái tham sân si này như bọt nước, nghĩa là nó xuất hiện rồi nó xuất hiện là nó tan. Cho nên nó mới nói ra cái chỗ đó là tánh của tham tam độc, tham sân si đó, nó là cũng là cái Phật tánh. Thấy không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì á là lâu nay là mình thấy là có tham sân si thật, là có phiền não thật. Mà thưa quý vị, lúc quý vị tham á là ai tham à? Mình nói là mình tham. Lúc mà mình sân á, mình nói ai tham? Ai sân à? Mình sân. Thì như vậy đó là quý vị thử nghĩ đi, và mình á và cái sân á là chỉ là một thể thôi, phải không ạ? Mình là cái sân chỉ là một thể thôi. Nhưng mà nếu mà cái luận đúng cái chỗ này là quý vị thấy được cái tham với cái sân là mình chỉ một thể thôi đó, thì tự nhiên á là quý vị lúc đó quý vị tự nhiên là mình hết sân hết tham, cho nên gọi là thủy bào. Bây giờ á là mình thấy á, mỗi lần sân lên á là mình làm đủ thứ chuyện hết, mình nói những lời có thể mình không muốn nói nó cũng nói được, mình tham có những chuyện mình không muốn làm mà nó bắt mình phải đi làm. Thì như vậy đó là có phải là thủy bào không ạ? Thưa quý vị, chỗ này không thể nói là thủy bào được. Mà nếu mà mình nhận ra được cái Phật tánh á rồi đó, mình thấy các pháp là hiện hành đều là tự tánh của mình. Ví dụ một cái niệm sân khởi lên, mình thấy cái niệm sân đó mình tự nhiên là mình cắt đứt một cái gọi là một cái ranh giới mình và cái sân. Mình thấy cái sân đó là Phật tánh, và cái tánh đó với mình á là một cái thể bất sanh bất diệt. Tự nhiên mình cảm nhận được như vậy á, lúc đó là nó không còn ở chỗ phải quấy, nghĩa là tự nhiên mình đốt được cái khoảng gọi là thời gian và không gian ở giữa mình và cái niệm sân đó. Chứ còn không á là quý vị, khi mà quý vị nổi sân lên á là quý vị thấy mình và quý vị thấy cái sân đó, thì như vậy á là quý vị tạo một cái hàng rào, một cái ranh giới, và quý vị tạo cho có một cái không gian và mình và cái sân, phải không ạ? Và quý vị thấy là cái điều kiện tạo nên cái sân đó nữa, đó là cái thời gian, cái người này làm cho mình hồi nãy cho nên bây giờ mình mới bị sân. Cho nên quý vị tạo một khoảng trống để cho có thời gian, không gian nó lọt vô, cho nên khiến cho mình rơi vào trong cái trào lưu, không bao giờ thấy rằng là tam độc, là thủy bào được, là bọt được đâu. Cho nên làm sao mà khi một niệm khởi lên, mình thấy niệm khởi đó và mình là một thể không, không hai. Ở đây dường như là nó đồng quá, dường như là mình nói là cái người mà thí dụ sân là họ đồng quá với cái sân, cho nên là sân họ không biết, họ sân, họ làm đủ thứ mà họ không biết họ làm. Cái này ngộ khác ở cái người giác ngộ, là mình cái sân chỉ một thể, mà cái thể này là mình biết, chứ không phải là cái thể mà là cái thể ngu, nghĩa là một cái thể vô minh. Ví dụ như bây giờ cái người phàm phu, nghĩa là họ chưa biết tu, là khi sân lên đó họ đồng quá cái sân, là bây giờ là trong tâm của họ là ngự trị một cái sân thôi, là bây giờ họ có thể đốt nhà, họ có thể giết người được, phải không ạ? Nhưng mà cái người tu là nó khác hơn. Cái người cái chỗ này mà mình nhận ra được cái sân, cái tính của sân đó là mình đó, là cái niệm sân đó đó là trong một cái thể giác biết. Thưa quý vị, mình nóng lên đó là mình tự nhiên mình giác biết được là cái tánh sân, và mình chỉ một thể mà cái thể giác biết, cho nên tự nhiên chỗ này gọi là thủy bào, giống như là bọt bóng thôi, nó tan biến vào hư vô. Quý vị thấy là siêu không? Cho nên đó là chỗ này là cái chỗ mà quý vị thấy là nó siêu đó. À, đây là ngày hai đoạn vừa rồi chúng ta vừa học xong. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh là Phật tánh, huyển hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liệu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Đó là hai đoạn thơ. Cho nên ngày xưa đó là khi mà Tề Mãn học ở Trúc Lâm á, là hòa thượng nói là khi mà giảng đến đâu á là tụi con là phải thuộc đến đó. Cho nên là quý vị Phật tử về ráng học là hai cái đoạn thơ này ha, lần sau gặp á thì trả bài ha. Cái này nó trở thành một cái giá trị. Lúc đó đó là khi mà nghe hòa thượng nói như vậy đó, thì Tề Mãn có cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ nó giống như là nông cuồng của cái tuổi trẻ, mới nói là mình tu thì đâu có cần học, mình học lại là thêm tư thêm tưởng, không học. Nhưng mà đến sau khi mà, nhưng mà nói thì nói vậy nhưng mà cũng phải học thuộc. Nhưng mà quý vị thấy sau này nó có giá trị. Những cái lúc mà nhập thất á, thưa quý vị, đâu có sách, đâu có vở gì, tự nhiên mình tu, mình tự nhiên mình thấy sáng ra từng câu, từng câu, từng câu vậy đó. Hay là những cái lúc mình bế tắc vào công phu, những cái câu đó nó gợi lại, mới thấy, mới nhớ ơn thầy mình siêu quá, biết trước à. Cho nên á, là những cái này là những cái pháp mà mình thấy là đặc biệt. Cho nên là mấy thầy mà ở trong viện á, là nhất là mấy thầy giảng sư, là muốn đi giảng giỏi là phải học thuộc, thưa quý vị. Tất cả những bài kệ trong kinh Pháp Cú phải học thuộc à, rồi tất cả những cái đoạn văn, đoạn thơ, những cái từ ngữ phải học thuộc mới giảng hay được. Từ trong lúc giảng tự nhiên nhớ ra mình nói, người ta tưởng là mình từ không ngực lưu sức, không ngờ từ tư tưởng nó lưu sức, phải không ạ? Cho nên là nó là cái chỗ mà giảng nó lưu loát được là phải nhờ học. Nhưng mà cái chỗ này mình không đặt nặng về cái chỗ giảng dạy, mà đặt nặng cái chỗ mình phát hành. Trong lúc mình tu tự nhiên cái đó nó phát sanh ra, rồi mình giác ngộ, thì đây gọi là những cái tiểu ngộ, và đến khi mình triệt ngộ nó tự thân của mình, thì đó là cái chỗ nó ngược hơn.
Nguyện đem công đức này hướng về tận đều tròn thành Phật đạo.